Chúng ta đang học qua sách Matthew. Và hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối của cái gọi là bài giảng trên núi. Cái tên này rất là phức tạp. Lý do gọi là bài giảng trên núi bởi vì lúc mà Chúa giảng đó, là Ngài đang ở trên núi mà Ngài giảng. Và đây là lời giảng dạy chung cho mọi người. Và lời giảng dạy này là lời giảng dạy mà được nhiều người biết đến. Điều đó có nghĩa rằng cho dù có ai đó có thể là chưa biết về Chúa Giêsu là ai, nhưng mà người đó vẫn có thể nghe được một điều gì đó từ trong bài giảng của Ngài. Như những ai đã được theo dõi bài giảng trong suốt tuần vừa qua thì sẽ nhận ra rằng đáng lý ra hôm nay chúng ta sẽ học tiếp từ câu 24 đến câu 27. Tuy nhiên chúng ta sẽ bỏ qua phần kinh thánh đó. Chúng ta sẽ học từ câu 28 và câu 29 và tuần tới đây chúng ta sẽ quay trở lại ba câu mà chúng ta sẽ bỏ qua. Những câu kinh thánh mà chúng ta học ngày hôm nay sẽ là những câu mà thường khi đọc những câu này thì chúng ta sẽ bỏ qua. Nhưng mà đó là một cái sự sai lầm lớn. Kinh thánh là lời Đức Chúa Trời, Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta biết về chính Ngài là ai, về Ngài đã tạo dựng nên mọi sự như thế nào và Ngài muốn cho chúng ta biết về chúng ta là như thế nào. Có những lúc chúng ta đọc lời của Chúa, nhưng mà chúng ta lại xem rằng lời của Ngài cũng giống như là lời của con người vậy. Tuy nhiên không giống như lời của con người, không có lời nào của Chúa mà dư thừa cả. Những câu kinh thánh mà chúng ta sẽ được học hôm nay cũng như những gì mà chúng ta sẽ được học trong lời của Ngài cho chúng ta thấy rằng nó không chỉ là những từ ngữ, những câu để dùng để cho biết rằng đây sẽ là một phần để chuyển tiếp đến một phần kinh thánh khác. Nhưng mà ngược lại, phải nói rằng đây là những câu mà cho chúng ta thấy nó có một cái nền tảng để chúng ta có thể học được. Phần kinh thánh mà chúng ta sẽ được học trong ngày hôm nay đó là trong Matthew chương thứ 7 từ câu 28 đến câu 29 nói như sau. Khi Đức Chúa Giêsu phán những lời ấy xong, dân chúng kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy dỗ cách có thẩm quyền chứ không giống như các thầy thông giáo. Và những câu này cho chúng ta thấy đúng ngay trọng tâm để cho biết Đức Chúa Giêsu Ngài là ai. Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta phải lưu tâm đến trong cuộc sống của chúng ta là Đức Chúa Giêsu là ai. Nếu chúng ta tin vào những gì mà Đức Chúa Trời phán trong lời của Ngài và tin những gì mà chúng ta biết được về Đức Chúa Giêsu thì những điều đó là những điều sẽ có ảnh hưởng trong cuộc đời của chúng ta. Nó sẽ quyết định trong cuộc đời của chúng ta có thực sự sống đúng mục đích mà Ngài đã đặt để cho chúng ta hay không. Và điều quan trọng hơn hết là nó sẽ quyết định cho chúng ta biết cái cõi đời đời của chúng ta mà chúng ta sẽ trải qua là ở đâu. Như vậy, những gì chúng ta nghĩ về Đức Chúa Giêsu và những gì chúng ta tin về Ngài là điều rất là quan trọng. Hai câu kinh thánh mà chúng ta vừa được nghe cho chúng ta biết rằng cách mà con người đã nhận được những gì mà họ được nghe lời Chúa Giêsu dạy dỗ là như thế nào. Khi đang ở trên núi này, Đức Chúa Giêsu giảng dạy, cái đối tượng mà Ngài giảng dạy đó là ai vậy? Cũng giống như những gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay ở tại đây, có lẽ là những gì mà Ngài giảng dạy là dành cho hai đối tượng, hai nhóm người. Hai nhóm người là đối tượng mà Ngài giảng dạy ở đây là một nhóm thuộc về những người đã tin Ngài và một nhóm người chưa tin Ngài. Đó là hai nhóm người mà Kinh Thánh gọi là những người môn đồ của Ngài và những người thuộc về dân chúng, đoàn dân. Cách mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy về phản ứng của họ khi mà họ nghe những gì Chúa dạy ấy là họ kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài. Họ ngạc nhiên. Họ kinh ngạc về những gì mà họ vừa được nghe. Trước khi chúng ta phân tích về những câu hỏi tại sao mà những gì mà Chúa dạy dỗ lại khiến cho họ kinh ngạc như vậy, là chúng ta phải quay trở lại những gì mà chúng ta đã được học trước đây để thấy được cái sự riêng biệt nó là như thế nào. Có một sự tách biệt ở đây ấy là các môn đồ của Ngài và tất cả những người khác. Và khi chúng ta điểm lại những gì mà chúng ta đã được nghe về Chúa Giêsu đã dạy dỗ trong bài giảng của Ngài thì Ngài đã làm một điều rất là rõ ràng giữa nhóm người đã tin Ngài và tất cả những người còn lại. Có một sự khác biệt giữa những công dân trong vương quốc của Đức Giêsu và những người không phải thuộc về vương quốc của Ngài. Cách đây vài tuần chúng ta đã được học cho thấy có hai nhóm người, một nhóm người đi vào cửa hẹp và nhóm người còn lại là bao gồm tất cả những người khác. Có một nhóm người sẽ đi vào con đường chật và nhóm người còn lại là bao gồm tất cả những người khác. Và điều quan trọng ở đây, Đức Chúa Giêsu đã cho biết rằng có hai điểm đến mà hai con đường này sẽ dẫn tới. Ngài cho biết rằng sẽ có những người sống trong cuộc đời này và điểm đến của họ là dẫn đến sự sống đời đời. Nhưng mà ngược lại cũng có những người cuộc sống của họ sẽ cuối cùng dẫn đến sự hủy diệt. Và rồi cuối cùng trong bài giảng này, chúng ta được cho biết những gì mà dân chúng được nghe khiến cho họ kinh ngạc. Thế thì tại sao mà lại kinh ngạc vậy? Có phải là vì những lời giảng dạy của Đức Giêsu quá khó không? Đúng, nó khó đó, nhưng mà đó không phải là lý do. Hay là có phải những gì mà Ngài giảng dạy cho thấy Ngài có một cái sự hiểu biết rất là lớn về những gì mà Ngài đã nói hay không? Dĩ nhiên, Ngài có được cái sự hiểu biết đó, tuy nhiên đó cũng không phải là lý do mà khiến cho họ kinh ngạc. Hay là có phải Ngài là một người phát ngôn mà có thể thu hút được nhiều người khác không? Dĩ nhiên Ngài có khả năng để mà Ngài diễn đạt những gì mà Ngài nói. Tuy nhiên đó cũng không phải là lý do mà khiến cho họ kinh ngạc. Bởi vì Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết được rằng Đức Chúa Giêsu Ngài cũng là những người bình thường như chúng ta vậy. Thế thì hãy xem câu 29 để biết được câu trả lời cho câu hỏi tại sao mà họ lại kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài. Câu này cho biết dân chúng kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài là bởi vì Ngài dạy dỗ một cách có thẩm quyền. Có ai đã từng được nghe một ai đó mà nói mà có cái thẩm quyền nào đó không? Có thể là ba của mình đúng không? Kinh nghiệm của Mitchell cho thấy rằng hồi nhỏ lúc mà anh làm gì sai đó, ba anh chỉ cần nói là Mitchell! Ông không cần nói gì thêm nữa, như vậy là cũng đủ rồi. Chúng ta biết khi một ai đó nói với một cái thẩm quyền thì chúng ta hiểu cái lời nói người đó là như thế nào. Và rồi Kinh Thánh cũng cho biết thêm họ kinh ngạc bởi vì sự dạy dỗ của Chúa Giêsu không giống như là của các thầy thông giáo. Những thầy thông giáo thời bấy giờ khi mà họ dạy dỗ dân chúng đó, họ sẽ nói rằng Rabbi này nói như thế này, Rabbi kia nói như thế khác. Cũng giống như là mọi người hãy tưởng tượng xem nếu như Mitchell nói rằng đây là những gì mà mọi người phải được nghe và điều này rất là quan trọng, ấy là Diego đã từng nói như thế này này. Mà chắc chắn rằng điều đó sẽ hoàn toàn khác với những gì mà tôi nói rằng đây là những gì mà Đức Chúa Trời phán. Đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau đúng không? Rồi có thể nói rằng cái đó cũng không khác nhau lắm, nhưng mà chắc chắn là đối với những người khác thì nó phải có sự khác biệt rất lớn. Và đó là cách mà các thầy thông giáo họ đã dạy ngày xưa. Đấy là họ nói rằng Rabbi này đã dạy như thế này nè, hoặc là Rabbi kia đã nói như thế kia kìa, và họ chỉ lặp lại những gì mà họ đã được nghe mà thôi. Và rồi họ cũng tạo nên một loạt những cái nghi thức tôn giáo mà họ muốn dân chúng phải làm. Dù chúng ta ở đây ngoại trừ ông Stephen ra thôi, không ai là người Do Thái cả. Nhưng mà phải nói rằng những gì mà chúng ta đang đối diện ngày hôm nay cũng giống như là những gì mà những người Do Thái ở thế kỷ thứ nhất họ phải đối diện. Ấy là chúng ta cũng phải đối diện với áp lực là làm thế nào để giống như văn hóa của mình vậy. Chúng ta cũng phải bị áp lực để làm sao đối diện với cái nền văn hóa mà chúng ta phải đi theo. Chúng ta cũng phải đối diện với những gì đó mà thường xuyên xảy ra xung quanh chúng ta là những điều không tốt và những điều không thực sự là lẽ thật. Và cũng như đoàn dân này, chúng ta cũng phải quyết định ai là người mà chúng ta sẽ phải đi theo. Ai là đối tượng mà chúng ta phải tin. Mọi người có thể hiểu được lý do vì sao mà đoàn dân này kinh ngạc không? Nếu như chúng ta đã được nghe xuyên suốt bài giảng của Đức Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy rằng cách Chúa giảng dạy ấy là Ngài chính là đấng mà Ngài hiểu rõ lẽ thật là như thế nào, chứ không giống như các thầy thông giáo mà họ không hề biết điều đó. Ngài cũng chẳng cần đòi hỏi mong đợi nên một cái thẩm quyền cao hơn Ngài. Không biết văn hóa ở tại đây thì như thế nào, nhưng Mitchell thì kinh nghiệm của anh cho thấy rằng lúc anh lớn lên có những khi mà cha mẹ nói anh phải làm điều gì đó thì anh thường hỏi là tại sao con phải làm như vậy. Thì có những lúc cha mẹ sẽ giải thích cho anh biết tại sao, nhưng mà có những lúc câu trả lời đơn giản ở chỗ là tại vì ba mẹ nói như vậy đó. Và đó cũng là cách mà Đức Chúa Giêsu giảng dạy ở đây. Khi mà Ngài nói một điều gì đó, Ngài không có nhân danh một cái thẩm quyền nào cao hơn Ngài, nhưng mà Ngài muốn cho họ biết rằng đây là những gì mà ta phán. Và ở đây Ngài cho thấy được những sự giảng dạy của Ngài là những điều quan trọng và là vấn đề vô cùng nghiêm túc ở đây. Còn nhớ, chính Ngài đã nói rằng ta đến để làm trọn luật pháp. Và chính Ngài đã nói rằng muốn được vào vương quốc của Ngài, chúng ta phải trỗi hơn những người là những người mà đang giữ cái vai trò có thẩm quyền trong tôn giáo thời bấy giờ. Đối với những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ, khi mà Đức Chúa Giêsu giảng, Ngài nói rằng các con có nghe họ nói như thế này nè, nhưng mà ta phán với các con như thế này nè. Ngài đã cho biết rằng khi nào chúng ta sẽ hoặc là chúng ta sẽ không thể nhận được sự tha thứ. Và rồi Ngài cũng cho biết rồi sẽ có một ngày mà sự phán xét sẽ đến với tất cả mọi người. Và điều khiến cho họ kinh ngạc ấy là Ngài cho biết trong ngày phán xét, mỗi người sẽ đứng trước mặt ta, tức là chính Ngài sẽ là người mà phán xét họ. Và trong tuần vừa qua chúng ta đã được học việc mà chúng ta sẽ trải qua cái cõi đời đời của chúng ta với Ngài hay không đó, tùy thuộc vào mối liên hệ của chúng ta với Ngài ra sao, tức là Ngài có biết chúng ta hay không vậy. Và Ngài đã cho biết rằng những ai mà không vâng giữ theo lời của Ngài sẽ phải đối diện với sự hủy diệt thật là kinh khủng. Dĩ nhiên, nếu chúng ta là đoàn dân thời bấy giờ mà được nghe những gì Đức Chúa Giêsu đã giảng dạy, thì chắc chúng ta cũng phải công nhận rằng Ngài đã giảng dạy một cách có thẩm quyền. Như vậy thì nền tảng mà Đức Chúa Giêsu Ngài dựa vào để Ngài có thẩm quyền là ở đâu vậy? Hay nói khác hơn là cái quyền nào mà Đức Chúa Giêsu có để mà Ngài mới có thể nói được những lời như vậy vậy? Hãy nghe những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói ngay cả trong cái bài giảng này mà thôi. Hãy nhớ rằng một trong những đối tượng đang nghe Đức Chúa Giêsu giảng dạy ở đây chính là người Do Thái, là những người mà Đức Chúa Trời đã cho họ biết hàng bao nhiêu trăm năm trước đó ấy là Ngài sẽ sai một đấng Mêsi đến. Và rồi Ngài đã nói rằng đừng tưởng ta đến để bãi bỏ luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. Điều Ngài muốn nói cho những người đang nghe Ngài là người Do Thái biết rằng đấng Mêsi mà các con đã được nghe, được biết từ những lời tiên tri hàng trăm năm trước đó là chính ta đây là đấng đã hoàn tất lời tiên tri đó. Và rồi như chúng ta vừa đề cập đến, điều mà Ngài cho biết ấy là rồi Ngài sẽ xét đoán cả thế giới này. Và rồi cách mà Ngài nói là Ngài là Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 11 và 12, Đức Chúa Giêsu đã nói rằng phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì các nhà tiên tri từ trước các con cũng từng bị bắt bớ giống như vậy. Điều mà Ngài đề cập đến ở câu 11 ở đây đó là những cơ đốc nhân sẽ phải bị sự bắt bớ. Và Ngài nói rằng nếu như vì cớ ta mà các con phải chịu đau khổ như vậy đó, các con có phước. Và trong câu 12 Ngài cũng cho biết rằng những tiên tri trong thời Cựu Ước cũng đã từng bị bắt bớ giống như vậy. Ở đây Ngài cho thấy hai nhóm người song song ở đây, ấy là những tiên tri trong thời Cựu Ước và những người đang theo Ngài trong thời kỳ này. Hãy suy nghĩ, tại sao những tiên tri trong thời Cựu Ước bị bắt bớ vậy? Là bởi vì họ đã đi theo những gì mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ họ. Ngài đã đến, Ngài đã nói những gì mà Đức Chúa Trời dùng họ để phán, và dĩ nhiên là họ sẽ không được tiếp nhận. Và ở đây Đức Chúa Giêsu nói rằng phước cho các con là những người vì cớ ta mà các con cũng chịu bị bắt bớ như vậy. Và ở đây Ngài cho họ thấy rằng có hai cái trường hợp là giống nhau đối với Đức Chúa Trời. Chính Ngài cho biết rằng Ngài là đấng Mêsi mà đã được trông đợi. Và Ngài đã cho biết rằng tất cả chúng ta đều phải khai trình trước mặt Ngài vào một ngày nào đó. Và Ngài đã cho biết rằng Ngài bằng với Đức Chúa Trời. Người này là ai mà có thể nói một cách đầy thẩm quyền như vậy? Ngài là đấng mà chúng ta đã nói rằng những gì mà chúng ta nghĩ, những gì chúng ta làm khi chúng ta nghĩ Ngài là ai đó là điều rất là quan trọng đối với chúng ta. Sau này cũng trong Văn chương 14 câu 6, chính Chúa Giêsu đã nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ở đây chúng ta được biết là dân chúng họ ngạc nhiên và kinh ngạc về những gì mà Chúa Giêsu Ngài dạy dỗ. Và đây không phải là một điều phổ biến trong thời bấy giờ. Và như chúng ta đã nói trong những tuần trước đây, khi kết thúc bài giảng của Ngài, Đức Chúa Giêsu Ngài kêu gọi chúng ta phải làm một điều gì đó hơn là việc chỉ dừng lại ở chỗ chúng ta chỉ kinh ngạc mà thôi. Ấy là Ngài rõ ràng đã kêu gọi chúng ta là phải làm một sự lựa chọn. Và Ngài đòi hỏi một sự đáp ứng. Bao nhiêu lần chúng ta đã được hỏi nhưng mà chúng ta lại không muốn trả lời hay là chúng ta không muốn nói gì cả. Có khi nào mà mình nhận được một câu hỏi nào đó qua tin nhắn mà chúng ta không muốn trả lời đó, thì chúng ta làm vẻ giống như là mình chưa từng nhận được tin nhắn đó vậy. Đức Chúa Giêsu đã cho biết rằng việc mà chúng ta không trả lời đó ha, tự động nó sẽ là một cái câu trả lời tiêu cực. Tức là bởi tự nhiên không ai chúng ta muốn đi theo Ngài cả. Chúng ta phải chọn lựa đi theo Ngài. Còn nếu mà chúng ta không chọn lựa đi theo Ngài đó, thì tự động chúng ta sẽ là những người không thuộc về Ngài. Điều mà Ngài đã nói trong phần cuối của bài giảng của Ngài ấy là chúng ta không có sự chọn lựa mà không đáp ứng. Tất cả chúng ta phải chọn lựa để quyết định và đáp ứng. Trước hết, đối với những ai là cơ đốc nhân, tôi muốn nói điều này. Đối với những người đã được nghe những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã giảng dạy trong bài giảng của Ngài đó, thì đáp ứng của mọi người là gì vậy? Những gì mà chúng ta đã được nghe trước đây ấy là cái sự nguy hiểm của việc mà chúng ta cứ thu thập kiến thức mà lại không áp dụng. Các anh chị em có áp dụng lời của Chúa vào trong cuộc sống của mình hàng tuần hay không vậy? Các anh chị em có thuận phục Chúa trong mọi sự không vậy? Như giống như vài tuần trước đây mà tôi đã nói, các anh chị em đã có từng uống sữa của đạo để được lớn lên và trưởng thành hay không vậy? Mọi người có đang cầu nguyện, suy gẫm và tìm kiếm ý muốn của Ngài và biến ý muốn của Ngài thành ý muốn của mình hay không vậy? Với một thời gian ngắn ngủi mà chúng ta có được vào ngày Chủ nhật này, những gì mà tôi có thể chia sẻ chỉ là một phần sơ sài trên bề mặt của nó để mà cho mọi người thấy những gì mà Chúa nói trong lời của Ngài mà thôi. Các anh chị em đã có nghiên cứu để học hỏi, để sâu nhiệm hơn những gì mà lời của Ngài dạy dỗ chúng ta, hầu chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của mình hay không vậy? Mọi người có đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cái thẩm quyền để chúng ta có thể có được đời sống đổi mới trong lời của Ngài không vậy? Để rồi chúng ta có thể có được một tâm trí được thay đổi hàng ngày hay không vậy? Mọi người có đang tìm kiếm Chúa và tin cậy Chúa trong mọi sự và không nương cậy nơi sự thông sáng của mình hay không vậy? Còn đối với những ai là những người đang nghe ngày hôm nay mà chưa phải là con cái của Đức Chúa Trời, mọi người đáp ứng như thế nào đối với những gì mà Chúa Giêsu dạy dỗ ở đây vậy? Có thể mọi người cũng giống như đoàn dân trước đây, khi được nghe những gì mà Chúa Giêsu giảng dạy thì có lẽ là cũng kinh ngạc, cũng ngạc nhiên về những gì mà Ngài nói. Tôi muốn nói cho mọi người biết một cách rõ ràng ở đây, cũng giống như Đức Chúa Giêsu Ngài đã từng làm một cách rõ ràng ở đây. Ấy là việc mà chúng ta chỉ kinh ngạc đối với những gì mà Ngài dạy dỗ mà thôi là không đủ. Đồng ý rằng Chúa là một người thầy vĩ đại, là một người vĩ đại hay là Ngài có một sự giảng dạy tuyệt vời đó, nó không phải là đủ. Đức Chúa Giêsu Ngài không muốn sự kinh ngạc của chúng ta mà thôi. Ngài muốn chúng ta phải làm điều gì đó lớn hơn điều đó nữa. Hoàn toàn trái ngược với những gì mà thế giới này họ tin, Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng nên chúng ta. Nếu chúng ta thật lòng với chính mình, khi mình nhìn xem những gì xung quanh chúng ta nhìn lên bầu trời, thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và những tinh tú, chúng ta phải công nhận ra rằng phải có một đấng tạo hóa, bởi vì Kinh Thánh cho biết rằng các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc ta Ngài làm. Khi chúng ta nhìn xung quanh mình, chúng ta không cần biết, không cần được người ta cho biết là phải có một đấng tạo hóa, tự chúng ta cũng đã biết được điều đó. Tôi đã đề cập đến một vài lần về cõi đời đời ở đây. Ấy là Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta cho cõi đời đời. Và tự trong lòng chúng ta cảm nhận được rằng cho dù mình không biết cái cõi đời đời của chúng ta sẽ đến là ở đâu, Nhưng mà mình biết rằng cái cuộc đời này chỉ là một tạm thời mà thôi, và cõi đời đời mới là nơi mà chúng ta sẽ đi đến. Và Kinh Thánh cũng cho biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta cái mà chúng ta gọi là lương tâm. Ấy là mỗi khi mà chúng ta phạm tội hay chúng ta làm một điều gì đó sai trật, thì chúng ta sẽ biết được. Như trong bài dạy các em thiếu nhi, chị Wendy đã đề cập đến việc chúng ta là những người đã được sinh ra vốn dĩ là tội nhân. Như Michael đã nói, Tuấn có một đứa con trai nhỏ tên là Micah đó. Mà Tuấn không cần phải dạy Micah để làm những điều sai trật. Tự nó sẽ biết, nó sẽ làm những điều không đúng, những điều sai trật. Và nếu như chúng ta gần gũi với trẻ em đó, mình sẽ biết rằng khi mà chúng nó nói dối hay là chúng nó ăn cắp điều gì đó, thì tự chúng nó cũng biết rằng đó là điều không nên làm và đó là điều xấu hổ. Dĩ nhiên, khi lớn lên chúng ta sẽ được sự dạy dỗ đến từ cha mẹ hay là thầy cô giáo của mình về những điều đúng, điều sai. Tuy nhiên, đối với những trẻ con đó, thì cho dù nó chưa được dạy dỗ nữa, nó cũng biết những điều gì là nó làm sai nữa. Và Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lời của Ngài để bày tỏ cho chúng ta biết về tất cả mọi điều mà chúng ta cần được biết. Những gì mà chúng ta được biết trong lời của Ngài ấy là Ngài chính là đấng hoàn hảo, Ngài là đấng thánh khiết. Và Ngài cũng cho biết rằng để có thể ở được với Ngài thì chúng ta cũng phải là người hoàn hảo và là người thánh khiết. Nếu mọi người hiểu và nghe rõ những gì tôi đã nói đó, thì chắc có lẽ mọi người sẽ nói rằng thôi, đã đến lúc phải rời khỏi đây rồi, bởi vì cái đó không phải là dành cho tôi. Giả sử nếu tôi hỏi rằng, nếu có ai đó nghĩ rằng mình là người hoàn hảo và mình chưa làm điều gì đó sai trật thì giơ tay lên. Tôi hy vọng rằng không ai mà giơ tay lên cả, đúng không? Và nếu có ai giơ tay lên thì cái vấn đề dịch tôi có vấn đề đó. Có một điều thú vị ở đây là nếu anh Michael anh đến và anh hỏi một ai đó là có nghĩ rằng mình là người tốt hay không, thì họ sẽ nói rằng tôi cũng là người tốt đó. Tại sao vậy? Tại sao con người ai cũng biết rằng mình là không phải hoàn hảo, mình cũng đã từng làm điều đó sai trật, nhưng mà khi được hỏi mình có phải là người tốt hay không thì họ lại nói cũng tốt đó. Tại sao vậy? Lý do mà có câu trả lời đó bởi vì chúng ta dùng một cái tiêu chuẩn là chúng ta so sánh với một cái tiêu chuẩn sai trật. Nếu như mấy chỗ hỏi tôi rồi chứ tôi có phải tôi là người tốt hay không, thì sau một phút suy nghĩ có thể là tôi sẽ nói là tôi ít nhất tôi cũng tốt hơn là Diego đó. Có phải là chúng ta làm theo cách đó không? Khi mà chúng ta hỏi, khi chúng ta được hỏi rằng mình có phải là người tốt hay không, thì chúng ta lại đem hàng xóm, chúng ta đem người này người kia ra để mà chúng ta so sánh và chúng ta cho rằng mình tốt hơn những người đó. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta phải dùng tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, luật của Ngài, để dựa vào đó mà chúng ta suy xét về chính mình. Kinh Thánh không có nói rằng mình chỉ cần tốt giống như Diego thì mình có thể là được rồi đó. Kinh Thánh không nói như vậy. Kinh Thánh nói gì? Các con không được nói dối. Bao nhiêu người đã từng nói dối rồi? Ai đó mà chưa giơ tay lên là vừa đang nói dối đó. Ai là những người đang ngồi đây đã từng giết người rồi? Giơ tay lên xem. Nhưng mà người có biết Đức Chúa Giêsu cũng trong bài giảng của Ngài, Ngài nói rằng nếu các con ghét anh em mình thì các con cũng đã phạm tội giết người rồi đó. Phải nói rằng đó là một tiêu chuẩn rất là cao, đúng không? Nếu như chúng ta có một cái công nghệ mà có thể nhìn thấy mọi ý tưởng của chúng ta và chiếu trên màn hình đó, thì mọi người sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chạy ra khỏi phòng này nhanh nhất có thể được, đúng không? Tất cả chúng ta. Kinh Thánh Chúa cho biết rằng nếu các con phạm một lỗi thôi thì giống như cũng các con đã phạm hết tất cả mọi cái luật mà ta đã đặt ra. Trong Roma chương 6 câu 23 nói rằng vì tiền công của tội lỗi là sự chết, tức là những gì mà chúng ta sẽ có được qua tội lỗi của mình. Nhưng mà sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Và cái sự chết này không phải là sự chết về thể xác mà thôi, nhưng là đây là sự chết đời đời, phải chịu sự hình phạt đời đời. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đồng ý rằng mình ai cũng phạm tội cả. Như vậy thì dựa vào những gì Đức Chúa Jesus đã nói ở đây, ấy là chúng ta sẽ phải đối diện sự chết và sự hình phạt đời đời. Bởi vì không có cách nào mà chúng ta có thể trả giá cho tội lỗi của chúng ta được. Không có cách nào mà chúng ta có thể làm để mong mình có thể mình xóa hết những cái tội mà mình đã phạm cả. Cái điều kỳ lạ ở chỗ là cho dù chúng ta biết điều đó, nhưng chúng ta vẫn tìm cách để nói rằng cho dù mình có làm những điều sai đặc đó, nhưng mà mình cũng đã từng làm những điều tốt thôi mà. Nhưng mà đó không phải là cách mà để giải quyết. Nhưng mà nếu như chúng ta ở trong tòa án đó, thì mình sẽ biết rằng cái đó không phải là cách để mà giải quyết vấn đề. Hãy tưởng tượng xem chúng ta đang đứng trước quan tòa và chúng ta bị kêu án bởi vì mình đã phạm tội giết người. Và bây giờ tòa hỏi chúng ta rằng mình có điều gì để nói lời sau cùng hay không? Thì mình nói rằng không, tôi muốn nói cho biết điều này ấy là tôi đã từng giúp đỡ rất là nhiều người nghèo. Đó, tôi đã từng quyên góp để mà giúp đỡ người này người kia. Thực tế thì cho thấy rằng ngay cả sáng nay tôi cũng đã từng giúp một cái người già cả để băng qua đường đó. Thì mọi người hãy nghĩ xem quan tòa sẽ nói gì. Có phải là quan tòa sẽ nói là ồ tôi không biết là anh đã từng làm điều đó cho nên thôi vậy thì không sao, anh sẽ không có bị xử phạt đúng không? Nhưng mà ngược lại chúng ta phải biết rằng quan tòa khi mà nghe cái người phạm tội mà trình bày điều đó thì chắc là ông phải cười bởi vì đó là một điều thật là khôi hài. Điều mà quan tòa sẽ nói với chúng ta là gì? Ồ, ông rất là vui khi mà chúng ta đã làm điều tốt đó, nhưng mà đây là bản án mà chúng ta phải chịu đây. Bởi vì nếu phải phạm tội thì chúng ta phải trả giá. Và không cần biết chúng ta đã làm điều tốt gì, tội lỗi phải bị trả giá. Như vậy thì chúng ta có được cái hy vọng gì đây? Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Giêsu chính Ngài phán rằng Ngài có một con đường cho chúng ta và chính Ngài là con đường đó. Khi mà được hỏi tại sao Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này thì nhiều người sẽ nói rằng Ngài đến để mà Ngài giảng dạy những điều tốt lành và Ngài dạy dỗ những điều về đạo đức và Ngài làm rất là nhiều điều tốt. Nhưng mà thực ra Ngài đã đến để làm một sinh tế cho chính mình tôi cũng như cho tất cả mọi người ở đây. Bởi vì Ngài chưa hề phạm tội cho nên Ngài đã có thể là một sinh tế để chuộc tội cho tất cả mọi người. Ngài đã đến trên đất này sống một đời sống hoàn hảo và phải chịu chết một cách vô cùng đau khổ để rồi trả giá cho tội lỗi của chúng ta đã phạm. Và đó là món quà miễn phí mà Roma chương thứ 6 đã đề cập đến. Qua Đức Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời đã mở cho chúng ta một con đường để từ đó mà chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi từ nơi Ngài. Và điều Ngài cho chúng ta biết chúng ta cần phải làm ấy là chúng ta cần phải ăn năn và quay trở lại với Ngài. Ngài cho chúng ta biết rằng cái tặng phẩm đó là tặng phẩm miễn phí dành cho chúng ta. Nhưng mà đối với chúng ta, phần của mình phải nhận nó. Bởi vì cho dù nó là miễn phí nhưng mà chúng ta không tiếp nhận nó thì chúng ta vẫn không có thể có được. Và lời Ngài dạy chúng ta biết là chúng ta phải ăn năn và tin nhận Ngài. Ăn năn là gì? Ăn năn có nghĩa là chúng ta phải xoay bỏ những tội lỗi, những điều sai trật của chúng ta. Và rồi chúng ta phải tin là tin điều gì vậy? Chúng ta phải tin những gì Ngài đã nói và những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Ấy là Ngài đã chết thế tội lỗi chúng ta. Ngài đã sống lại vì sự công bình của chúng ta. Ngài kêu gọi tất cả mọi người và bao gồm chúng ta đã ở đây, chúng ta phải làm một cái quyết định. Như mọi người đã được nghe tôi trình bày khi nãy, ấy là bởi vì chúng ta là những người sinh ra vốn dĩ là tội nhân, cho nên tự nhiên chúng ta đã thuộc về một bên không thuộc về Ngài. Chúng ta không có thể nói với Chúa rằng tại vì điện thoại của mình hết pin cho nên mình không thể nhận thấy được tin nhắn của Chúa gửi. Thực ra thì tự chúng ta đã làm cho mình một cái sự chọn lựa rồi đó. Và ở đây Ngài cho biết một cách rõ ràng rằng cả mọi người, Ngài đều muốn là đi theo Ngài và để làm được điều đó thì chúng ta phải chọn lựa. Mitchell có trích dẫn một câu của C.S. Lewis. Ông nói một câu hơi dài mà tạm dịch là như thế này. Tôi đang cố gắng ngăn chặn bất kỳ ai đó muốn nói điều thực sự ngu ngốc mà người ta thường hay nói về Ngài. Ấy là tôi sẵn sàng chấp nhận Đức Chúa Giêsu là một người thầy đạo đức vĩ đại. Nhưng tôi không chấp nhận tuyên bố của Ngài rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Đó là điều duy nhất mà chúng ta không được nói. Nếu một người chỉ là một người và nói những điều mà Đức Chúa đã nói, thì sẽ không thể là một người thầy đạo đức vĩ đại được. Người đó phải là một gã điên hoặc là quỷ dữ của địa ngục. Bạn phải đưa ra sự chọn lựa của mình. Hoặc người này đã và đang là con của Đức Chúa Trời, hoặc là một kẻ mất trí, hay là điều gì đó còn tồi tệ hơn thế nữa. Bạn có thể không nghe vì cho rằng Ngài là một kẻ ngốc. Bạn có thể nhổ vào Ngài và giết Ngài như một tên ác quỷ. Hoặc bạn chỉ có thể quỳ dưới chân Ngài và gọi Ngài là Chúa và là Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu không, thì đừng ai trong chúng ta đưa ra bất cứ điều trịch thượng vô nghĩa nào mà cho rằng Ngài là một người thầy vĩ đại của nhân loại cả. Ngài không để ngỏ điều đó cho chúng ta. Ngài không hề có ý định làm như vậy. Tất cả chúng ta được kêu gọi để làm quyết định. Những gì mà chúng ta phải làm đối với Đức Chúa Jesus là gì đây? Và lời của Chúa cho biết rằng chúng ta đừng nên trì hoãn, bởi vì đời sống của chúng ta giống như là hơi nước vậy. Và hôm nay là thì thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.